12 bí quyết tăng cường sức sống tâm linh. Những bài học đầy uy lực để trẻ mãi không già. Đây là cuốn sách nói về việc làm thế nào để có một tâm hồn trí trẻ hay sinh động. Thật ra, cuốn sách này muốn đưa ra nguyên lý cốt yếu sau đây. Chúng ta đã là những người trẻ, song đa số chúng ta chưa biết sự trẻ trung ấy là gì, và cũng chưa múc lấy sự trẻ trung đang hiện diện trong cõi lòng thâm sâu của chúng ta. Vài người nói rằng lão hóa chỉ là một thái độ. Nếu điều này đúng trên mọi cấp bậc, chúng ta có thể kết luận rằng sự trẻ trung, tôi thích gọi là bất lão, cũng là một thái độ. Tập sách này là một giáo trình ngắn về sự năng động trong đời sống tâm linh và những thái độ trẻ trung, và làm sao thể hiện những thái độ ấy trong tuổi già. Để làm được việc đó, bạn phải loại bỏ những định kiến mà bạn đang có về tuổi già và tiến trình trưởng thành như chúng ta thường gọi. Đồng thời bạn phải mặc lấy một não trạng hoàn toàn mới. Khi bạn đọc đoạn văn dưới đây, bạn hãy hình dung con người đang được mô tả. Bà ta nằm đấy. Khi tôi quan sát thì bà còn nằm ngủ trên giường. Trong tâm trí tôi liền xuất hiện những câu hỏi. Lạy Chúa, tại sao bà không thể nói? Tại sao bà không thể suy nghĩ cho hợp lý? Tại sao trí năng bà yếu kém đến nỗi không có lấy một nhận thức nào cho có ý nghĩa? Bây giờ thì đôi mắt bà bất động và cơ bắp nhũn nhão. Bà không còn sức chịu đựng và mọi sự đều lệ thuộc thân nhân viên điều dưỡng. Bà không thể tự ăn uống, bà không thể kiểm soát chức năng tiểu tiện cũng như đại tiện. Bà chẳng có lấy một kỹ năng vận động nào chính xác và chẳng còn vị giác. Thực vậy, các giác quan của bà không còn nhạy cảm. Miệng bà luôn chảy nước dãi và rên rỉ, nước mắt thỉnh thoảng lăn dài xuống hai gò má. Dường như bà không thể làm bất cứ điều gì để chăm sóc cho chính mình. Bà tỏ ra bất lực, bà không nhận ra người thân và mất cả phương hướng không gian và thời gian. Hình như bà không ý thức về sự hiện diện của mình trong cuộc sống. Bà tỏ vẻ khó chịu, lo sợ và thiếu hẳn mục đích hay hướng đi cho đời mình. Khi đọc đoạn văn trên đây, hình ảnh nào đã xuất hiện trong tâm trí bạn? Đoạn văn ấy muốn mô tả loại người nào? Vì tựa đề phụ của cuốn sách này là những bài học đầy uy lực để sống trẻ mãi không già, cho nên bạn dễ dàng hình dung một phụ nữ cao niên và ốm yếu nào đó trong viện dưỡng lão, thậm chí có thể là một người nào đó nằm cong queo như trong dạ mẹ vì chứng mất trí do tuổi tác hay do tế bào não suy thoái. Chắc chắn bạn có thể hình dung các nếp nhăn và mái tóc xám tro, cặp mắt lờ đờ, thiếu khả năng giao tiếp và những suy giảm khác về mặt thể lý. Khi bạn hình dung ra loài người như vậy, chắc hẳn bạn cảm thấy chạnh lòng, trắc ẩn, sợ hãi, bơ vơ, thậm chí có thể gớm ghét nữa. Có thể là bạn cảm thấy thương hại cho người phụ nữ tội nghiệp vì bà đã phải chịu đựng những trở ngại đầy khó khăn trong cuộc sống và nay lại nằm bẹp dí trên giường, là nơi bà sẽ sống những ngày còn lại trên cõi đời này. Khi đọc đoạn văn trên, nhiều người đã tưởng tượng ra những hình ảnh như thế. Tuy nhiên, đoạn văn trên không muốn mô tả diện mạo của một phụ nữ cao tuổi, ốm yếu và lãng trí. Trái lại, tôi muốn mô tả một thai nhi nữ khoảng 2 tuần rưỡi. Điều đó có giúp bạn thay đổi quan điểm và dừng lại một chút để suy nghĩ về tiến trình mà chúng ta thường gọi là lão hóa không? Dường như chúng ta suy nghĩ ngay theo một quan điểm như sau: tuổi già như thế thì tệ quá. Nền văn hóa chúng ta tôn vinh sự trẻ trung, do đó chúng ta thường nghĩ rằng những gì không còn trẻ thì không tốt, thậm chí còn bị coi là quá tệ. tiến trình lão hóa chợt đến như kẻ trộm ban đêm. Khi tôi dự định sản xuất một đĩa video về việc chăm sóc cho cha mẹ lớn tuổi, tôi đã phỏng vấn một phụ nữ 83 tuổi. Người phụ nữ gốc Ái Nhĩ Lan đó đã kể lại một cuộc đàm thoại với con trai bà. Bà nói, một ngày nọ, đang lúc nói chuyện với Jim, con trai của tôi nói với nó rằng, Chủ nhật vừa rồi mẹ đã đi lễ và con biết không, nhà thờ đầy những người già. Jim đáp lại, vậy mẹ nghĩ mẹ là ai chứ? Bà giật mình chổm dậy ngay trên chiếc ghế như bạn thấy trong đĩa video, bóp trán và nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình đã già. Rồi bà nói tiếp, tôi luôn nghĩ rằng, bà không biết phải nói tiếp như thế nào cho hết câu, bà không thể tìm được từ ngữ để mô tả sự ngạc nhiên của bà khi nghe câu trả lời của người con trai. Bà lại nỗ lực mô tả, tôi đã nghĩ là tôi. Thêm một lần nữa, bà lại bối rối và lúng túng nên không thể nói hết câu. Rốt cuộc thì phải đến lần thứ ba bà mới nói hết trọn câu. Tôi nghĩ là mình, tạm ổn. Tôi nghĩ lời phát biểu của người phụ nữ lớn tuổi và dễ thương ấy có thể tóm tắt tất cả những gì mà nền văn hóa chúng ta cảm nhận và suy nghĩ về giai đoạn gọi là tuổi già. Tuổi già là một điều gì đó chưa ổn. Chúng ta có thể suy diễn rằng nền văn hóa chúng ta cảm thấy một điều gì đó bất ổn trong tiến trình lão hóa. Dù sao đi nữa, chúng ta không nên đề cập đến tuổi già. Chẳng lẽ bạn không muốn đề cập đến tuổi già sao? Dĩ nhiên là bạn đang già đi, tất cả chúng ta đều già đi. Tiến trình cuộc sống cho chúng ta thấy là chúng ta phải già đi và mỗi ngày chúng ta già hơn một chút. Mỗi buổi sáng, khi thức dậy, chúng ta biết chúng ta già hơn một chút. Chúng ta soi gương và tự nhủ. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì bởi vì tôi không còn như hôm qua nữa. Đêm qua đã có một tên trộm đột nhập đâu đây và lấy mất của tôi một điều gì đó. Và tôi không thích chuyện ấy. Các nhà tâm lý trị liệu đã tìm ra một thuật ngữ để gọi những người nghĩ một đằng và biểu lộ suy nghĩ của mình bằng một hành vi hoàn toàn khác. Rối loạn tư duy. Đối với những người quá rối loạn trong tư duy, các nhà tâm lý gọi họ là người mắc chứng tâm thần phân liệt. Trong nền văn hóa hiện nay, tất cả chúng ta ít nhiều đều mắc chứng tâm thần phân liệt bởi vì chúng ta suy nghĩ về tuổi già một cách kỳ cục. Chúng ta cảm thấy lúng túng, bối rối và hoang mang về cái gọi là tiến trình lão hóa. Chúng ta không biết tiến trình lão hóa là gì, bởi thế chúng ta sợ già. Một chương trình để mạnh khỏe trong tuổi già. Tôi đã học được rất nhiều điều khi tôi theo đuổi chuyên khoa nghiên cứu về quá trình lão hóa tại Đại học Florida. Tuy nhiên, tôi còn học được nhiều hơn thế nữa qua những năm tháng phục vụ những người lớn tuổi tại bệnh viện và tiếp xúc với gia đình họ. Cuốn sách này muốn đề ra một chương trình liên hệ đến hoạt động của thân xác, trí tuệ và tinh thần nhằm giúp chúng ta sống mạnh khỏe trong tuổi già mà tôi đã đúc kết từ hiểu biết và kinh nghiệm. Thật vậy, cuốn sách này phát xuất từ một câu hỏi quan trọng mà hầu như tôi không thể tránh né. Trong suốt 15 năm làm việc tại một bệnh viện đồ sộ, tôi có dịp gặp gỡ nhiều bệnh nhân mà đa số là những người lớn tuổi. Khi hành nghề, tôi đã kề vai sát cánh với những bác sĩ điều trị cho họ. Tôi đã quan sát và tìm hiểu những người lớn tuổi mang nhiều loại bệnh tật khác nhau. Điều làm tôi ngạc nhiên ấy là nhóm người lớn tuổi này hình như có hai loại. Một loại thì già lão do tuổi tác, có lẽ khoảng 95 tuổi, nhưng trong họ còn hoạt bát như thể mới 30. Loại khác thì mới chỉ 45 đến 50 tuổi, nhưng lại đi đứng như thể cụ già 95. Do đó, tôi không thích sử dụng phạm trù tuổi tác như một tiêu chuẩn phân biệt già trẻ, bởi vì tuổi tác chẳng mấy có ý nghĩa, trong khi chúng ta lại đánh giá tuổi tác quá cao. Tuổi tác của bạn, một con số mà bạn nghĩ là đã được khắc ghi trên trán cho mọi người thấy, tựa như chiếc đồng hồ mỗi năm lại nhích lên một chút. Chỉ có nghĩa là bạn đã đi chung quanh mặt trời chừng ấy lần. Khi quan sát những bệnh nhân trong bệnh viện, tôi tự hỏi, đâu là sự khác biệt giữa những người 95 tuổi và hoạt bát như kẻ 45 tuổi, và những người mới 45 tuổi mà lụ khụ như kẻ 95 tuổi? Tôi cảm thấy bị thôi thúc phải nghiên cứu hiện tượng này. Với phương pháp khoa học, tôi bắt đầu khảo sát những đặc điểm trong nhân cách của họ để có thể hiểu vấn đề phức tạp này một cách sâu sắc hơn. Tôi đã ghi nhận nhiều đặc điểm mà tôi coi là những bí quyết của sức sống tinh thần hay bất lão hay trẻ trung. Bạn muốn gọi thế nào tùy ý. Với năm tháng, danh sách những đặc điểm càng ngày càng dài hơn. Sau 4 năm nghiên cứu, tôi đã tập hợp được 43 điểm khác nhau mà tôi xem là những yếu tố phân biệt lối sống trẻ trung với lối sống già nua. 43 điểm khác biệt giữa nhóm A, tuổi cao nhưng hoạt bát, và nhóm B, ít tuổi nhưng già nua. Joseph tuy lớn tuổi nhưng vẫn năng động và linh hoạt, còn bà Josephine rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ. Bạn thừa biết tôi muốn ám chỉ họ thuộc loại người nào. Ông Joseph mãi mãi là một con người tươi nở như hoa, trong khi bà Josephine thì đã già và sắp xuống lỗ. Tôi không có ý chống lại những gì là già lão và phủ nhận tuổi tác. Thật tình mà nói thì tôi yêu thích tuổi già và hướng tới những ngày tôi sẽ già hơn. Tôi nghĩ tuổi tác là một phần cần thiết trong kế hoạch của Thiên Chúa. Chúng ta cần phải hiểu tiến trình lão hóa theo chiều hướng đó. Thiên Chúa ban cho chúng ta tuổi già như một quà tặng. Tôi sẽ xác định điều đó một cách rõ ràng hơn khi chúng ta tìm hiểu tiến trình đó. Tuy vậy, tôi không bao giờ muốn hành động một cách già lão. Tôi không bao giờ muốn hành động như thể mình đã đánh mất sự trẻ trung hay sức sống. Sự trẻ trung. Chúng ta đừng lẫn lộn sự trẻ trung với tuổi trẻ. Có lần tôi nghe một chuyên viên nổi tiếng về lão khoa thuyết trình tại một hội nghị có tầm cỡ về vấn đề này. Ông mở đầu bài tham luận chính tại hội nghị bằng cách nhắc đến hội bài rượu và tự giới thiệu với hàng ngàn thính giả. Cho phép tôi được tự giới thiệu, tôi tên là Tom, tôi đang tìm lại tuổi trẻ. Qua lời nói dí dỏm ấy, chúng ta có thể nghĩ rằng ông đang phục hồi một điều gì đó trong thời trai trẻ. Còn tôi thì lại nghĩ rằng trưởng thành, nhất là trong những năm cuối đời, là một tiến trình đầy tiềm năng nhất trong việc phát triển con người và cá tính, vượt xa những gì chúng ta thường nghĩ. Tôi tin rằng sự tăng trưởng trong những năm cuối đời thì phong phú hơn bất cứ giai đoạn nào khác của cuộc đời. Tôi tin rằng để trở nên trẻ trung, bạn phải rất trưởng thành, và 43 đặc điểm mà tôi đã ghi nhận thực sự là những hành vi biểu lộ sự trưởng thành. Tuy nhiên, làm sao tiến trình trưởng thành đã biến thành quá trình lão hóa? Tôi thấy rằng sự trưởng thành là một tiến trình gia tăng, tiến triển và bổ sung. Còn lão hóa, trở nên cằn cỗi thì suy giảm, suy thoái và giảm sút. Vấn đề là ở thái độ, và điều quan trọng là chúng ta phải thay đổi thái độ của mình. Tôi thấy thấy 43 đặc điểm là quá nhiều, bởi thế tôi đã thu gọn danh sách 43 đặc điểm thành 20 đặc điểm. Trong khi sử dụng danh sách 20 đặc điểm để thuyết trình trong nhiều cuộc hội thảo tại các trung tâm hưu dưỡng và bệnh viện, tôi thấy vẫn còn quá nhiều. Một lần nữa, tôi lại thu gọn danh sách 20 đặc điểm thành 12 đặc điểm để giới thiệu với các bạn trong tập sách này. Mười hai bí quyết giúp đời sống tâm linh tươi trẻ. 1. Thay đổi quan điểm về sự trưởng thành. 2. Tìm kiếm tình yêu mọi nơi. 3. Vui thích trong tương quan. 4. Sống trong giây phút hiện tại. 5. Chấp nhận con người đích thật của mình. 6. Tha thứ cho tha nhân và tha thứ cho mình. 7. Buông bỏ tức giận và mọi sự náo động. 8. Hiến mình cho tha nhân. 9. Sống đức tin. 10. Khám phá ý nghĩa thẳm sâu của đời sống. 11. Quản lý cảm xúc sao cho hữu ích. 12. Quân bình đời sống. 12 bí quyết đó là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi kinh nghiệm trong bệnh viện. Tôi đoán chắc rằng bạn càng áp dụng những bí quyết này trong đời sống của bạn, bạn sẽ càng phát triển tiềm năng tăng trưởng mà Thiên Chúa đã ban cho bạn. Với 12 bí quyết này, bạn sẽ làm cho ánh sáng độc đáo của bạn được tỏa rạng, trở nên đích thật là bạn và trở nên người mà Thiên Chúa đã dự liệu cho bạn. Bạn sẽ là con người trẻ trung, bất chấp tuổi tác của bạn. Làm vườn. Tôi thích dùng hình ảnh thửa vườn để minh họa cho một nhu cầu tinh tế là chăm sóc bản thân. Nhiệm vụ đầu tiên của người làm vườn là vun xới đất đai. Họ quý chuộng đất đai, họ dùng những ngón tay mềm mại mà sàng lọc đất đai với tất cả lòng biết ơn. Họ xới đất, nhặt cỏ, bón phân và tưới tắm, đồng thời giữ cho đất đai đừng bị cỏ dại hay sâu bọ tấn công. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì khi đất đai màu mỡ, đất đai sẽ dễ dàng đón nhận hạt giống trong vòng tay dịu hiền. Chính nơi đó mà hạt giống sẽ tìm thấy một môi trường thuận lợi nhất để phát triển tối đa, và cũng là nơi mà quyền năng Thiên Chúa có thể truyền sức sống cho hạt giống. Người làm vườn không phải là tác nhân làm cho cây cà chua hay cây hoa hồng, cây vạn thọ lớn lên và trổ sinh hoa trái, mà chỉ một mình Thiên Chúa mới ban cho chúng có khả năng phát triển. Nhiệm vụ của người làm vườn là bảo đảm cho môi trường được thuận lợi để hạt giống có thể phát triển. Bạn cũng có một thửa vườn, đó chính là thửa vườn tâm hồn mà bạn có nhiệm vụ phải vun xới cho màu mỡ. Khi bạn vun xới thửa vườn tâm hồn nên màu mỡ, thì đời sống tâm linh của bạn sẽ thấm đượm năng lực sự sống của Thiên Chúa. Chính người truyền thông thần khí và sức sống cho bạn, ngõ hầu bạn có thể phát triển một cách dồi dào. Trong cuộc sống, chúng ta có nhiệm vụ chăm sóc thửa vườn của mình cho thật tốt. Làm sao thực hiện được nhiệm vụ ấy? Bằng cách áp dụng 12 bí quyết trên đây, đó là những công cụ mang lại sức sống cho đời sống tâm linh hay sự trẻ trung. Những bí quyết này cũng giống như cuốc cào và bình tưới nước. Đó là những nông cụ cần thiết mà bạn phải có khi chăm bón vườn hoa hay vườn rau. Nếu chúng ta biết sử dụng 12 bí quyết này, chúng ta sẽ gặt hái được những hoa trái tốt tươi, tức là sự phát triển cảm xúc và thiêng liêng trong những năm tháng của tuổi già. Khi bạn ứng dụng 12 bí quyết này trong đời sống mỗi ngày, Đó là cách chuẩn bị tốt nhất để thu hoạch hoa trái phong nhiêu mà Thiên Chúa đã gieo trồng trong thửa vườn đời sống của bạn. Tôi vui mừng vì bạn đã tìm đọc cuốn sách này, và tôi hy vọng bạn sẽ đọc từ đầu đến cuối, bởi vì khi bạn bắt đầu đọc từng trang sách, bạn sẽ nhận thấy là mình đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Cuốn sách này sẽ mở ra cho bạn một cách sống hoàn toàn mới, một viễn cảnh hoàn toàn mới về tiến trình lão hóa, một thực tế mà bạn đang trải nghiệm từng ngày. Nhưng nền văn hóa của chúng ta lại bảo bạn là đừng quan tâm đến nó. Có bao giờ bạn đã thấy loại kem gia tăng nếp nhăn chưa? Hẳn là chưa bao giờ. Bởi vì nền văn hóa chúng ta chưa hiểu tiến trình lão hóa và chưa nhận thấy những lợi ích và ân phúc do tuổi già mang lại. Khi bạn đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ hân hoan vì bạn đang tiến bước trong tiến trình trưởng thành. Nhưng nếu bạn chọn lựa cách khác, thì bạn cũng chẳng hề phải chết, mà chỉ làm cho đời sống nhân sinh và tâm linh của bạn bị tù hãm, cuộc sống bạn bị tổn thương, dập nát và tuyệt vọng. Nghĩa là bạn sống lây lất trong thế giới của mình, một thế giới không phát triển.